tạp chí Tiêu Điểm.
Một cuộc khủng hoảng mới đe dọa Trung Đông từ đầu tháng 6 đến nay, nhân danh chống khủng bố. Sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ả Rập Xê Út thống lĩnh ba vương triều vùng vịnh cùng với Ai Cập, cắt đứt ngoại giao, cấm vận kinh tế Qatar. Vì sao xảy ra cuộc khủng hoảng này? Đâu là những nguyên nhân, nguồn cội gây ra xung khắc giữa Riyadh và Doha? RFI đặt câu hỏi với hai chuyên gia về thế giới Hồi giáo, Pia Konisa và Denis Boucha. Vụ việc có thể nói bắt đầu từ sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5. Khác với Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, lãnh đạm với Riyadh để thuyết phục Tehran ký hiệp định từ bỏ hạt nhân quân sự, Tổng thống Donald Trump làm ngược lại tất cả, dọa xé hiệp định hạt nhân với Iran để vuốt ve Ả Rập Xê Út. Câu hỏi đầu tiên là tại Riyadh, Tổng thống Donald Trump đã cam kết gì với Ả Rập Xê Út mà chỉ vài tuần sau đó Qatar bị lên án là bao dung chế độ Iran và các nhóm khủng bố? Được chương trình Địa chính trị của RFI đặt câu hỏi, chuyên gia Denis Boucha, nguyên là nhà ngoại giao Pháp ở Liên Hiệp Quốc, cựu đại sứ ở Jordani, vụ trưởng vụ Bắc Phi và Trung Đông ở Bộ Ngoại giao, cựu chủ tịch Trung tâm Thế giới Ả Rập tại Paris, giải thích.
Je n'étais pas témoin de l'entretien, mais il est clair que à cette occasion-là.
Tôi không có mặt trong buổi họp đó, nhưng Mohammed bin Salman, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út, là một người có quyền lực, đã trình bày kế hoạch với Donald Trump và đã được Tổng thống Mỹ chấp thuận. Qua các tuyên bố trên mạng Twitter, Donald Trump tỏ ra rất hài lòng vì Riyadh tham gia chống khủng bố Hồi giáo và đồng hóa Qatar với khủng bố. Về mặt ngoại giao, tình hình diễn biến cách khác, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tìm cách hạ nhiệt. Washington nhớ là còn một căn cứ không quân tại Qatar với 2.000 quân. Từ đó họ tung máy bay oanh kích Daesh ở Iraq và Syria. Thay vào đó, Mỹ vừa ký hợp đồng quân sự 15 tỷ đô la bán máy bay chiến đấu cho Qatar. Sự kiện Tổng thống Donald Trump bật đèn xanh cho Riyadh chống Qatar không hợp lý cho lắm.
Theo nhiều nhà quan sát, dù cho Mỹ có kích động thì cũng không phải là nguyên nhân chính nếu Riyadh không có những toan tính riêng. Sử gia Pierre Konisa, tác giả nhiều công trình nghiên cứu về mặt trái chính trường Ả Rập Xê Út và chiến lược ngoại giao tôn giáo của Riyadh, phân tích như sau.
Oui, je pense que si vous voulez, il a donné le feu vert mais à quelque chose qui bouillonnait quand même depuis un certain temps, c'est-à-dire
Donald Trump bật đèn xanh, nhưng thực ra tình thế đã bắt đầu sôi sục từ lâu nay. Trong Hoàng gia Seoul có nhiều xu hướng xung khắc nhau, lúc thì chi nhánh này nổi lên, khi thì dòng dõi kia thắng thế. Khi có một nhân vật trẻ năng nổ lên cầm quyền thì đường lối chính trị thay đổi. Tuy nhiên Hoàng gia Seoul với khoảng 10.000 hoàng tử vây quanh đồng nhất với nhau trên hai điểm. Một là họ sinh hoạt như mafia, giải quyết tranh chấp trong nội bộ với nhau, không bao giờ đưa ra báo chí và công luận. Điểm đồng nhất thứ hai, đó là về tư tưởng, tất cả đều chống người Ba Tư, tức người Iran, và thù hệ phái Shia một cách bản năng. Hoàng gia Saudi không dung thứ một thái độ ly khai nào, thế mà Qatar là một thành phần ly khai, cần phải kéo về đường ngay nẻo tránh, theo quan điểm của Riyadh. Ả Rập Saudi đòi hỏi các nước vùng vịnh phải đứng sau lưng mình, cho dù trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như trong việc xử lý Qatar. Do vậy, theo tôi, âm mưu giữa Donald Trump và quốc vương Ả Rập Xê Út nguy hiểm như một thùng thuốc nổ với những hệ quả khó lường.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Tổng thống Barack Obama trước đây đã nhẫn nại từng bước dò tìm những đồng thuận, cho dù nhỏ nhất, để hòa giải với Iran và cân bằng tương quan lực lượng giữa hai phe Shia do Tehran lãnh đạo và Sunni do Riyadh đứng đầu. Vì sao Donald Trump lại quay ngược 180 độ? Theo chuyên gia Biakoniza, chẳng qua là do tình trạng thiếu kiến thức chính trị quốc tế của chủ nhân Nhà Trắng và ông vua Vương quốc dầu hỏa Ả Rập.
Écoutez, bon d'abord, Trump n'a aucune expérience internationale en matière diplomatique.
Trước tiên, ông Donald Trump không có một chút kinh nghiệm về quan hệ quốc tế. Ông ấy là một doanh nhân địa ốc, một sớm một chiều trở thành lãnh đạo siêu cường thế giới. Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út cũng thế. Chúng ta đừng quên là không có một ông vua Ả Rập Xê Út nào lên được đại học. Họ được đào tạo trong các trường dạy kinh điển, giáo lý đạo hồi. Ngày quốc vương Salman có tiếng là cải cách, nhưng chỉ được học Đại học Hoàng gia, học luật Hồi giáo, chứ không phải luật pháp quốc tế. Do vậy, khi hai người không có kinh nghiệm ngoại giao ngồi lại với nhau để luyện phép, thì chỉ có thể tạo ra một nồi thuốc nổ.
Thật ra, thông điệp gửi thế giới Hồi giáo của Tổng thống Donald Trump được các nhà bình luận chính trị khen ngợi là rất khôn ngoan, hoàn toàn khác hẳn với những lời tuyên bố bốc đồng, đồng hóa người theo đạo Hồi với khủng bố. Lời đe dọa Iran từ Riyadh phải chắc có tính toán. Chuyên gia Denis Boucha phân tích thêm.
En fait, je crois qu'il faut rappeler ce qu'a dit le président américain.
Phải nghe kỹ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump pha trộn, lẫn lộn, gom kết và một giỏ, Daesh, Al-Qaeda, tổ chức khuyên đời Hồi giáo, Iran, tất cả đối với ông đều là khủng bố. Trong chuyến công du Trung Đông, Tổng thống Mỹ gửi thông điệp hâm nóng quan hệ giữa Hoa Kỳ với thế giới Hồi giáo, nhưng ông lại kêu gọi thay đổi chế độ chính trị tại Iran. Đúng là Donald Trump quay ngược lại chính sách của Barack Obama hòa giải với Iran. Chính lời kêu gọi này đã làm hài lòng Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, cho đến giờ, những tuyên bố hùng hổ đó chỉ dừng lại ở đó, chưa có những hệ quả cụ thể, cũng như chưa thấy Hoa Kỳ có động thái tiến tới hủy bỏ Hiệp định Hạt nhân tháng 7 năm 2015.
Để tìm hiểu căn nguyên nguồn cội xung khắc giữa Riyadh và Doha, phải đi ngược thời gian về năm 1981. Cảm thấy Iran dưới sự thống lĩnh của cách mạng Hồi giáo trở thành mối đe dọa, các nước ven biển như Kuwait, Bahrain, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hy sinh một phần chủ quyền quốc gia, gia nhập vào Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh để được Ả Rập Xê Út hùng mạnh nhất bảo vệ. Thế nhưng, vào năm 1990, Iraq của Saddam Hussein đánh chiếm Kuwait. Đàn anh Ả Rập Xê Út không bảo vệ các nước nhỏ trong quỹ đạo mà cần Hoa Kỳ đưa quân giải cứu dưới ngọn cờ của Liên Hiệp Quốc. Do vậy, Kuwait và Qatar ý thức phải tìm cách khác để tự vệ, mà vũ khí hiệu quả nhất là phát huy văn hóa ra khắp địa cầu. Qatar với lợi thế có trữ lượng khí đốt đứng hàng thứ ba trên thế giới, không ngần ngại đổ tiền đầu tư vào thể thao, giáo dục, du lịch, nghệ thuật, những địa hạt chinh phục cảm tình và sự thán phục của quốc tế, mà muốn khai phóng văn hóa thì phải chống lại những giáo điều hủ lậu, phải giải phóng ra khỏi Hồi giáo nguyên thủy Salafi của Ả Rập Xê Út. Vương triều Riyadh cảm thấy uy thế bị đe dọa, không chấp nhận ly khai. Sử gia Pierre Coneza.
Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do là Temer thiếu kinh nghiệm mà Denis Bosa đã phân tích. Ngay trong chính quyền Mỹ cũng có nhiều người ngạc nhiên trước lập trường cực đoan đối với Qatar. Các hồ sơ bất đồng giữa Ả Rập Xê Út và Qatar rất nhiều và đã phát sinh từ lâu. Nhưng theo tôi, xung khắc lớn nhất là chuyện tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Trước thời chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất năm 1991, Ả Rập Xê Út cũng như Qatar đã cho các thành viên Hồi giáo chính trị này tị nạn vì họ bị chế độ Nasser ở Ai Cập truy nã, đàn áp và giải thể. Khi xảy ra chiến tranh vùng vịnh, huynh đệ Hồi giáo lên án Hoa Kỳ tấn công Iraq. Là đồng minh của Mỹ, Riyadh trục xuất huynh đệ Hồi giáo. Trong khi đó, Qatar tiếp tục cho thành viên tổ chức này dung thân. Chuyện bất đồng thứ hai là Qatar ủng hộ phiến quân Houthi ở Yemen chống lại chính quyền trung ương do Riyadh hậu thuẫn. Còn chuyện đài truyền hình Al Jazeera mà Riyadh đòi đóng cửa thì lúc ban đầu mới thành lập, đài truyền hình này được khen là độc lập và có tinh thần phản biện. Sau đó, Al Jazeera dần dần trở thành công cụ để phục vụ đường lối ngoại giao của Qatar, chỉ trích chế độ vương quyền Ả Rập Xê Út cũng như phê phán giới lãnh đạo các nước Ả Rập. Nhưng nguyên nhân sâu xa làm Riyadh căm giận đó là Qatar, một nước nhỏ bé với 200.000 dân bản địa, không kể 2 triệu dân nhập cư, có tham vọng đóng vai trò quan trọng, ngang ngửa với các nước lớn trên bàn cờ Trung Đông. Một lần nữa cũng rất quan trọng, đó là lúc xảy ra phong trào mùa xuân Ả Rập, Qatar đã ủng hộ cách mạng đường phố qua tổ chức huynh đệ Hồi giáo ở Tunisia và Ai Cập. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cố gắng tổ chức kế hoạch phản cách mạng.
Từ khi khủng hoảng nổ ra, cho dù bị bao vây, Qatar không đơn độc. Doha một mặt tuyên bố đủ sức tự cường, tự túc lương thực. Iran tổ chức cầu không vận tiếp tế. Thổ Nhĩ Kỳ cam kết không bỏ rơi Qatar. Trong hậu trường, các quốc gia Tây phương như Anh, Pháp, Mỹ vận động các bên xuống thang. Đồng minh của Iran là Moscow cũng tỏ thái độ chừng mực. Theo nhiều suy đoán, một giải pháp dung hòa sẽ được các bên chấp thuận để không bên nào bị mất mặt. Rất có thể đài Al Jazeera, mà một phóng viên đang bị giam không xét xử tại Ai Cập, với cáo buộc tiếp tay cho tổ chức quân đệ Hồi giáo bị giải thể, sẽ làm vật tế thần, theo nghĩa đài này phải bớt công kích các chế độ Ả Rập.